Paris ngày 7 tháng 10 năm 1984. Thưa các bạn, hôm nay là ngày Chủ nhật Trung Thiện của chúng ta. Mọi người đồng hướng về thanh tịnh, trung ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nơi trung tâm bồ đề trong giờ phút tham thiền, để tưởng nhớ về trên và ước mong sớm giải thoát về Phật tâm linh sẵn có. Sau những ngày động loạn, vật lộn với xã hội để tìm sự sống hiện tại, hôm nay cũng là ngày tôi và các bạn phải tạm xa trong một thời gian. Vì chiều nay tôi sẽ lên đường đi Thái Lan thăm viếng các bạn đạo nơi đó. Nhân hậu sẽ tiếp tục trên đường đi Úc Châu. Trong thời gian mấy tháng lưu lại tại Pháp, các bạn đạo tại Pháp đã thông cảm cho tôi và cho tôi được an dưỡng. Lần lần sức khỏe được khôi phục, đến hai ngày hôm nay là ngày tôi phải lên đường ra đi. Đáng lẽ phải có sự hiện diện của tôi hôm nay tại thiền đường để chào các bạn trước khi tôi ra đi, nhưng vì thời gian eo hẹp giới hạn, không thể diễn kiến các bạn buổi sáng này. Các cuộc tôi phải gửi đến các bạn âm thanh của chính tôi với những lời cảm ơn thật sự đối với các bạn, và ôm lấy các bạn trong giờ phút tôi sẽ ra khỏi xứ Phật. Trên đường đi, tôi sẽ ôm lấy tất cả những tình thương của các bạn đạo tại Pháp, để thăm hỏi các nơi mà các bạn không tiện đi với chúng tôi. Chúng ta luôn luôn ôm lấy một tình thương và đạo đức để thăm huynh đệ tỷ muội của chúng ta khắp các nơi. Sự nhớ nhung trong chuỗi ngày tôi được gặp các bạn không sao tránh khỏi, nhưng mà bị nhiễm vô phải xa đi, tôi cũng xin cầu chúc ơn trên hộ độ cho các bạn ở lại mạnh giỏi, bình an, lo tu, tinh tấn để sớm gặt hái và thực hiện đại nguyện của chính mình. Mỗi người chúng ta đều chung một ý chí, một đường hướng, hướng về trung tâm sinh lực cả không vũ trụ để tìm con đường tự giải thoát. Càng ngày càng sáng suốt, càng ngày càng nhận định sự sai lầm của chúng ta, nhân hậu mới tự sửa tự tiện. Sự cố gắng không ngừng nghỉ của các bạn trong thời gian tôi lưu lại tại Pháp. Về Phật siêu nhiên đêm đêm tôi cũng chuyển đến các bạn. Tôi ước mong các bạn phải tiếp tục giữ niềm tin đó để càng ngày càng thanh tịnh, và chúng ta sẽ được cơ hội tâm hợp nhiều hơn, sâu rộng hơn, và sẽ đưa đến sự thực chất mà trong thời gian chúng ta đã thực hành để cống hiến cho mọi người sắp đến với chúng ta ở tương lai. Càng ngày các bạn sẽ đem lại sự thật cho mọi người sau khi các bạn bằng lòng thực hành tu luyện. Nó sẽ mở từ nhịp một để các bạn chứng minh rõ giá trị của cái phương pháp mà các bạn đã và đang thực hành ngày đêm nung nấu tâm hồn để tìm một lối thoát cho chính mình. Sự quan trọng nhất là sức khỏe tại thế. Mỗi người chịu tu thì chịu hòa ái tương thân với cả cả không vũ trụ, gắn liền với tình thương của chúng sanh tại thế. Sự lành mạnh hóa tâm thức của chúng ta sẽ được phát triển trong nội tâm. Hồn vía sẽ có dịp tương ngộ để học hỏi trong sự thâm tịnh và sáng suốt. Các bạn đã và đang đi cùng tôi qua những lời nhắc nhở chính tôi đã thực hành. Những gì mà tôi đã nói ra đây đều là ở trong thực hành mà có. Trước tiên dùng thân khí để khai hóa ngũ tạng, quy về chân tâm sẵn có của chính mình là cái pháp luân thường chuyển. Cho nên hàng ngày các bạn cứ làm pháp luân thường chuyển rồi các bạn mới thấy rõ những gì các bạn đã và đang làm đều hữu ích cho tâm linh của chính bạn. Lúc sơ khởi thì các bạn làm không được thanh nhẹ và thông suốt, càng ngày càng làm pháp luân thường chuyển thì cái hơi nó càng thanh nhẹ, càng dạt, càng mạnh và càng sẽ được thanh tịnh hơn. Nhắm mắt và thấy ta lần lần đi lên, cảm thấy ta được tập trung một phần. Và từ đó điêu luyện nữa, chúng ta thấy càng ngày càng đi xa hơn. Đi đâu? Đi vào sự thinh không của các cả không vũ trụ. Để tìm gì? Để tìm sự quân bình và an lạc trong mọi thứ. Cho nên một thời thiền của các bạn hàng tuần là giải tỏa được Phật trước trong nội tâm và đem lại sự lợi ích và an lạc sau giờ kiệt chung. Cho nên khắp năm châu huynh đệ tỷ muội chúng ta đã lập hội ai hữu vô di và tìm cách chung thiền trao đổi Phật cảnh điển sẵn có của chính mọi cá nhân, mọi hành giả biết quý trọng cơ cấu siêu nhiên của trời Phật đã ân ban là thể xác này, và biết lo lặp lại trật tự cho thể xác càng ngày càng ổn định hơn. Những từng số trong nội tâm đều được khai triển lần lượt mới thấy rõ ta chưa đi đến đâu, vẫn còn trì trệ chưa phát triển, càng ngày càng biết ta chậm trễ, thì càng vô bộ ý chí để khai thác. Vì sao? Vì những người đi trước đã đạt, họ lấy lý do gì đã đạt, mà những gì chúng ta đã chứng minh họ đã đạt. Những kinh kệ lưu lại, những lời nói của những người đi trước, chúng ta cảm nhận thấy nhẹ nhàng và siêu thoát khi chúng ta ngộ được. Không cần phải dùng mắt thịt để xác định hào quang, nhưng mà nghe qua âm thanh thấy tâm chúng ta có phần biến đổi và chúng ta hướng về sự thanh nhẹ. Quên đi những sự tranh chấp của nội tâm và trở về với sự thanh thản trong nội tâm khi chúng ta thiền chuyển. Nó có một điều gì hữu ích cho nên các bạn hàng tuần nó có sự tề tụ nơi đây để nghe băng, tham thiền và học hỏi ngay trong tâm thức, bàn bạc ngay trong tâm thức những điều thắc mắc và những lý do đã được giải tỏa ngay sau khi chúng ta đã nghe qua những lời giảng trong lúc tham thiền. Ở thế gian cư trần nhiễm trần luôn luôn có sự trần trượt trôi buộc tâm hồn, mà chúng ta được sự thanh cao cởi mở để xây dựng dũng khí trong thanh tịnh, thì những sự thắc mắc tự động phải tan biến mất. Nhiều bạn từ phương xa đến đây muốn gặp tôi, muốn cùng tôi đàm đạo rất nhiều, nhưng rồi không còn câu nào đáng hỏi. Nhìn qua tôi và nghe tôi nói chuyện, hình như quên đi những câu hỏi đã sắp đặt trước khi bước vào. Tại sao? Để chứng minh cho các bạn thấy rằng khi các bạn ôm ấp một sự thắc mắc, sự thắc mắc là gì? Là sự tâm tối. Mà khi gặp tôi rồi thì không còn bao nhiêu sự thắc mắc, bóng tối gặp ánh sáng thì hòa tan với ánh sáng và bóng tối sẽ đi mất, đâu còn sự thắc mắc. Chỉ nhìn nhau trong một sự ước mong được trao đổi thanh thoát trong con đường tình thương và đạo đức. Cho nên mới gặp một vài giây thấy khác, nhưng ngồi lại rồi không có gì khác hết. Chúng ta phải trở về và thực hành để đi đến sự thanh nhẹ của người đối diện của chúng ta. Tôi mang thân xác như các bạn, nhưng nhờ công phu tu học tôi mới được thanh nhẹ và giải tỏa được sự sầu muộn của trong chân tâm của chính tôi, và tôi đem lại sự thanh thản trình diện các bạn, sự nhàn hạ trước mắt các bạn, không có sự lao bục tội nhưng mà vui hòa trong tâm thức để ảnh hưởng các bạn. Cho nên các bạn gặp tôi không có gì thắc mắc. Lâm lục muôn gặp muốn đàm đạo rất nhiều, muốn nói chuyện gia can, nhưng mà rốt cuộc những cái chuyện gia can không phải được ta thiệt lời, nhưng mà được giải thoát được chính ta thiệt. Giải thoát ở đâu? Giải thoát ở trong thanh tịnh. Vậy sự bàn bạc nó cần nói ra không? Chắc chắn là không. Càng thanh tịnh càng không nói, và chúng ta lại càng được bàn bạc trong sự thanh tịnh. Khổ hạnh thăng qua tâm thức cởi mở, thương yêu thanh thoát, giải tỏa tất cả những sự buồn phiền trong nội tâm. Một giờ thiền của chúng ta nhắm mắt tập trung đưa hồn chúng ta về quê, về nơi đời đời bất diệt, không muốn bị một ai khống chế tâm hồn của chúng ta. Chúng ta chỉ biết đi cũng như bao nhiêu kiếp chúng ta đã và đang đi, chúng ta mới thấy rằng vô cùng Phật hồn chúng ta càng thanh nhẹ, càng được đi xa hơn, càng được thanh tịnh hơn, càng được xây dựng hơn, càng được cởi mở. Cho nên càng ngày bạn lại càng yêu bạn đạo, các bạn lại thấy rõ sự ô trực của những người ở một bên, các bạn tìm cách để cứu độ họ qua lời nói, qua hành động, qua sự thức tâm của các bạn. Cho nên hàng tuần chúng ta có các nơi thiền được khắp thế giới, thậm chí các nơi hiểu lắm, một người tu tới mỗi chủ nhật cũng ngồi tự thiền, cũng ước mong đây sẽ trở nên một thiền đường hay là một tỉnh xa để hòa hợp với mọi người ở tương lai. Muốn đem cơ hội này cống hiến cho tất cả mọi người trong thực hành. Cho nên nhiều huynh đệ tỷ muội của chúng ta ở các xứ chỉ tu có một mình và ước mong được liên hệ và dẫn dắt được nhiều người chung. Cho nên những hành động cao quý đó nó bộc khởi từ chân tâm của hành giả. Tại sao mà hành giả muốn như vậy? Vì hành giả đã hành và đã thấy, đã tự chứng nghiệm bản thân, càng ngày càng thấy trở đời rõ, càng thấy đạo, càng thấy con đường trở về với nguồn cội là cần thiết. Mà quyết tâm mãi mãi ra đi, đi mà đi trong thanh tịnh, dù nắng mưa sương gió, dù bất cứ thử thách gì trong sự tơ tâm, cho tiến tới sự sáng suốt trong nội tâm, cũng một lòng đi chứ không phải tan tưởng sự sáng suốt và quên sự tâm tối. Tâm tối hay là sáng suốt cũng do trời Phật an ban để cho chúng ta tự thức và tự tiến. Các bạn đi ở thế gian này muốn vượt xuyên một hòn núi, các bạn phải qua một con đường học. Từ cảnh sáng phải đi tới cảnh tối, và từ cảnh tối nếu chúng ta có niềm tin vượt qua khỏi đường hầm này, tôi sẽ tới cảnh sáng. Đó là phải xây dựng đức tin sẵn có của chính các bạn. Chúng ta tin nơi khả năng của chúng ta có thể đi tới vô cùng, thì tối sáng cũng như nhau. Và sự quan trọng là thanh tịnh ở bất cứ nơi nào. Thì các bạn thấy dung điểm thanh tịnh là quan trọng và sẽ ứng hiện khắp nơi nơi tất cả không vũ trụ này. Nếu các bạn xây dựng được sự thanh tịnh là sự đóng góp thật sự đối với Thượng Đế. Trong giờ thiền các bạn đang làm việc với Thượng Đế. Trong giờ thiền các bạn đang ôm ấp tình yêu của Thượng Đế. Trong giờ thiền của các bạn đang tự giải nghiệp chương trong nội tâm. Được một giây hay một giây, được một phút hay một phút, để thực hiện tình thương và đạo đức, tha thứ và thương yêu, để chúng ta trở về với chân tâm thanh thoát. Mặc cho tình đời phê phán, nhưng mà tăng chân tâm chúng ta thực hiện, chúng ta mới ảnh hưởng được chúng sanh. Mỗi người đến nhờ chúng sanh, nhờ nhân loại, nhờ quần chúng mà được ấm no, thì mọi người muốn tìm được Phật sáng suốt để công hiến, để biểu lộ sự cảm tạ mang ơn của tất cả. Từ khi chúng ta giáng lâm xuống thế gian đến nay, chịu ơn biết là bao nhiêu của chúng sanh, của tình thương thanh quang điển lành của đấng cha lực về trên, để chiêu diệu cho tâm hồn của mọi cá nhân. có hơi thở để sống, có phương tiện để đi, đầy đủ không thiếu sót bất cứ một chuyện gì. Các bạn đã và đang đi trên đường tìm sự giải thoát, rời thể xác để tiến đạt tới sự thanh nhẹ và chấp nhận bất cứ sự thử thách nào xảy ra. Cho nên các nơi các bạn đã bị hoàn cảnh và nơi tu thổn thức trong tâm hồn, ngày hôm nay được lành mạnh qua một phần, thấy rõ đã phải học nhận gặp bạn, chẳng còn điều gì hơn được. Nên ngoảnh xem chúng sanh tại thế gian lâm xuống thế gian đây để làm gì? Thì thật đây học bài và đã bài. Học bài gì? Học có chữ nhẫn thôi. Tới ngày hôm nay chưa xong, chút này cũng thắc mắc, việc nọ cũng thắc mắc, việc kia cũng thắc mắc, luôn thắc mắc gì? Chúng ta yêu hẹn ngu nương tựa hoặc là không được, cho nên chúng ta mới là thật. Còn tự tu tự tiến thì đâu có còn sự thắc mắc. Chỉ chờ sự công khai trình bày khả năng của chính chúng ta mà thôi. Tự kiểm điểm có hành hay không, có tiến hay không. Qua những sự ảnh hưởng, qua những lời phân giải thanh thoát, các bạn không nhiều thì ít cũng nhận được. Chúng ta có khả năng để xây dựng của chúng ta, và ta có khả năng đưa về những điểm thanh tịnh đã sẵn có của chúng ta. Cho nên mọi người chúng ta sau chủ nhật làm việc tìm được một cái pháp để trở về với sự thanh tịnh. Lúc tư giờ bên ngoài họ xem ta là khùng, ta là điên, nhưng mà không phải khùng. Chính ta là người đi trước, vì đã nhận thấy sự động loạn xua đuổi chúng ta không có chỗ đứng tại thế, chúng ta mới lui trở về điểm thanh tịnh sẵn có, tìm lại cái vốn đã mất mát từ xa xưa. Nguyên lai bổn tâm của chúng ta là không trong lành, ngày hôm nay bị ô nhiễm, cho nên chỉ phải dùng pháp khư trực lưu thanh mới thanh lọc được, mới đưa hồn cho chúng ta tiến hóa. Hồn là gì? Hồn là dung điểm sáng suốt. Và dung điểm sáng suốt đó tại sao lại bị trực ô? Vì nó là căn bản của từ bi, cho nên nó phải phục vụ. Khi nó gian lâm phục vụ, và phục vụ thế gian có những gì? Toàn là động loạn. Sau cơn động loạn tạo cho nó cơ hội si mê, cho nên nó không có thể thoát được. Không khác gì bạc tay nhung keo, dính keo, dính tùm lum, giải tỏa không được. Ngày hôm nay chúng ta có phương pháp biết được cái cách giải tỏa. Nửa đêm chúng ta dậy công phu để giải cái trầm trượt trong tâm của chúng ta. Sự ham muốn bất chánh của loài người luôn luôn thể hiện trong tâm hồn, làm sao giải tỏa nó? Muốn điều này, muốn điều nọ, muốn điều kia, lâu ngày tạo thành sự phức tạp, động loạn mà không hay. Đòi hỏi trong sự đòi hỏi, ước vọng trong sự ước vọng, quên đi khả năng thanh tịnh của chính mình. Trong một cuộc đời mấy chục năm, nhiều chúng sanh tại thế đã đâm chìm trong sự tranh chấp vô lý. Rồi sau sự tranh chấp vô lý đó, muốn có một được một phần mãn nguyện trong mỗi tâm, Nhưng mà làm sao có mãn nguyện được nếu chúng ta cứ giữ cái lề lối tranh chấp. Chúng ta phải trở về với quân bình sẵn có của chính chúng ta, nhiên hậu mới mãn nguyện. Khi bạn quân bình thì các bạn đâu còn sự thắc mắc nữa. Đó là mãn nguyện. Đó là thực chất căn bản của phần hồn. Cho nên ngày đêm các bạn đã tu rồi, tháng qua tháng, ngày qua ngày, các bạn dòm lại từ khi chưa tu và đã và đang tu nó thế nào. Nó khác hơn. Trước kia kêu các bạn chấp nhận ngồi một chỗ không ngồi được, ngày nay không nhiều thì vài chục phút, ba chục phút, một tiếng, hai tiếng ngồi được, ba tiếng, bốn tiếng ngồi được. Ngồi thâu đêm để tìm sự thanh tịnh và vun bồi cái tâm thức sẵn có của chính mọi hành giả. Lúc đó chúng ta biết mới biết giá trị của tiên Phật là gì. Những người đạo tại thế đi trước hữu ích ở chỗ nào, chúng ta thấy rõ hơn. Càng thấy rõ thì càng thấy chúng ta không đóng góp được bao nhiêu cho chính ta. Cho nên càng cố gắng trì niệm danh Phật để có cơ hội tập trung và sử dụng khả năng sẵn có của chính mình. Như ngày hôm nay các bạn đến thiền đường đấy cũng thực hiện có ba pháp: vọng vẹn sơ hậu, pháp luân thiền định, để các bạn tìm ra sự thanh tịnh trong nội thức của các bạn, trở về với gia đình. Các bạn lại muốn mọi người tu như các bạn, nhưng mà không sao được. Kẻ đi trước, người đi sau, thế nào cũng có sự kích động và phản động của gia căn. Vì người chưa tu không bao giờ thích người đã tu, vì họ dồn người đã tu tự nó dẹp bỏ tất cả những tình cảm và lui về dung điểm thanh tịnh, thì thế gian cho là khổng điên. Cho kỳ thật cuộc sống của chúng ta giáng sanh xuống thế gian rất đơn giản thanh nhẹ, nhưng ngày hôm nay tự tạo sự phức tạp trong nội tâm và thực hành pháp môn mới thấy được càng đơn giản càng sâu thức tâm. Cho nên sự công phu liên tục của các bạn không nhiều thì ít cũng gặt hái được sự thanh nhẹ rồi. Với bằng lòng có những vị ngủ ngồi thấu đêm và sáng lại mặt mày và tươi trẻ, mới thấy rõ cái giá trị hướng thượng và hướng hạ. Hướng thượng thì được giải tỏa cởi mở cho nên mặt mày tươi tắn, còn hướng hạ nung nấu trong tình dục si mê so đo sẽ sáng dậy mặt mày không tươi tắn, u sầu và lo âu một cách vô lý không cơ mở. Nhiều bạn đã ý thức được điều này và tự khép mình tập trung điểm thanh tịnh tu thiền thấu đêm, lại thấy sự may mắn về với chính họ và thấy tình đời là giả tạo. Rồi thấy tất cả những lý thuyết ở xung quanh cũng là hỗ trợ một phần mà thôi, mà chính ta là người khai triển sự thanh tịnh nhất chắc. Cho nên ngày đêm sử dụng dũng khí và mở sáng cái tầm tâm thức trong nội tâm ra để phân xét việc này và việc nào. Lúc đó mới biết giá trị của sự cởi mở tha thứ và thương yêu. Nhiều bạn đã tu một thời gian xa lắm tất cả bạn đã, ngày nay tai ngộ, mình mới thấy rõ sự thanh nhẹ có phần độ được chúng sanh. qua lời nói, qua hành động. Nhắc nhở người trần trượt thức tâm trở về với sự chân giác của chính họ. Học đạo là vây đạo thì phải trả đạo. Các bạn đang vây thì các bạn phải trả, cho nên cơ duyên sẽ đưa đến cho các bạn gặp người này người nào. Người nào cũng chắc vấn thắc mắc cái chuyện tu của chính bạn. Và sau khi thắc mắc các bạn có cơ hội, họ sẽ nhận được tia sáng thực hành của chính bạn. Không nhiều thì ít, in sâu vào tâm hồn của họ. Họ càng phê bình các bạn, họ lại càng nhận được. Và họ tự mở ra để họ đi, nhưng mà không bao giờ hay trước. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu, chúng ta thấy rằng trước kia chúng ta cũng chấp như người phàm. Chúng ta cũng thấy rõ cái đám này là đám điên khùng, tại sao nó tu như vậy. Nhưng mà đi sâu rồi mới thấy rằng thế nó làm việc cần. Nó lấy dao nó gọt cái cây, những cái chỗ không cần thiết nó gọt đi, và nó lưu lại những sự cần thiết để nó sử dụng cho suốt cả một cuộc đời của chính nó và ảnh hưởng những người khác. Cho nên nhiều người chưa bước vào vô vi suy đoán và bày biểu hầu muốn phá hoại vô vi. Nhưng mà một thời gian sau, nhờ cái tâm thức phá hoại đó, ghét thì phải nhớ, ghét thì phải lo. Càng ghét càng nhớ nhiều thì càng sẽ nhận được nhiều điểm. Và một thời gian nào đúng trình độ của tâm thức sẽ bật mở ra và thực hành. Cho nên nhiều người đã cho tôi hay rằng trước kia tôi không thích ông ta, nhưng ngày nay tôi thấy những việc làm của ông ta rất đúng. Tôi tưởng rằng ông Tám đã ích kỷ lo cho ông Tám, không. Ông Tám đã tự gọt rửa và thực hành dũng khí trong thanh tịnh. Thì con đường đó là con đường của mọi chúng sanh phải đi. Ngày hôm nay tôi biết được ông Tám và tôi thấy rằng tôi cần đi như ông Tám. Tôi cần gọt rửa sự đẳng loạn và chúng tạo, tôi không tạo những sự mê chấp cho chính tôi nữa. Tôi mới thấy rằng tôi được thành, chứ không phải tôi biết ông Tam và nhờ ông Tam đổ. Chính tôi phải đổ tôi và tôi phải thực hành. Ngày hôm nay tôi cảm thấy vui, nhưng mà tôi cảm thấy có trách nhiệm nặng hơn. Trách nhiệm với ai? Trách nhiệm với tôi, trách nhiệm với quần chống chúng quảng đại, trách nhiệm của bề trên kính yêu. Cho nên do đó tôi mới có cơ hội sửa tâm sửa tâm. Hằng giờ hằng phút mắt tôi mở ra là phương tiện của trời đã ban cho tôi, của thượng đế đã giúp cho tôi. Tôi mở mắt xem những gì, mở mắt để tôi nhìn chiều sâu của mọi sự việc, và tôi nhắm mắt để làm gì? Để tìm sự thanh tịnh trong tôi. Mở mắt cũng làm việc, nhắm mắt cũng làm việc, đi cũng làm việc, đứng cũng làm việc. Đi tại sao làm việc gì? Phải thử sự du dương quân bình của tôi có không? Nếu mà không du dương quân bình thì tôi không bước tới một bước tới được. Và tôi biết bước tới một bước thanh nhẹ, và tôi nghĩ đến sự di động của cả càn khôn vũ trụ, tôi mới thật sự được hòa tan với các điều, bước một bước suy nghĩ dài sáng suốt, thấy bước đi của chúng ta, hành động của chúng ta do đâu mà có. Chứ nhiều người ở thế gian sử dụng sự đi đứng hành động của họ, nhưng mà không hiểu do đâu mà. Ngày hôm nay khối vô vi đã phát giác ra do công trục của siêu nhiên. đã sắp đặt từ lâu cho chúng ta có cơ hội đi đến đó. Đúng phải mới thức tâm, mới bằng lòng học hỏi, mới có sự nhẫn hòa để tìm hiểu sự lợi ích cho chính mình, để giải tỏa phần trực ô, nhưng họ mới có cơ hội thăng hoa. Cảnh sanh lão bệnh tử đều giới hạn. Khi mà ý thức được, chúng ta không thấy, thấy không có bao nhiêu thì giờ để học hỏi. Cho nên nhiều bạn đã kinh bạc tôi, ngày nay biết tu, thấy rằng không đủ thì giờ mà tu, nhưng mà vẫn cố gắng tu. Nếu chúng ta không làm ngay bây giờ, tương lai chúng ta không có chủ định. Khi chung đúc trong sự tranh chấp vô lý và tạo trạng trực trong nội tâm, thì chừng nào chúng ta mới có cơ hội trở về với sự quân bình sẵn có ở bên trong. Vì lão bên ngoài và tạo thêm sự trói buộc, phơ bày tâm thức của chúng ta cả cả không vũ trụ, trói buộc đằng này, trói buộc đằng kia, trói buộc đằng nọ, không chịu trở về với sự thanh thoát của nội tâm. Thì bây giờ chúng ta muốn trở về với sự thanh thoát của nội tâm, ở thế gian chúng ta không tạo nghiệp nữa, không tạo sự sắc rối cho chính mình. Mà cái gì tạo sự rắc rối? Thị phi cũng là rắc rối đó bạn. Nói xấu người ta, ghen ghét người ta, buồn giận người ta, rồi gắn cho ông trời, gắn cho thượng đế, đó cũng là tạo tổn cho chính mình. Cho nên hạnh hy sinh các bạn càng ngày càng cao, các bạn mới thấy sự sai lầm của bạn. Chấp nhận tiến hóa, phải thực hành. Nếu không thực hành, không ai giúp bạn. Bạn có lý luận cho mấy, bạn có thể nói ra những chân lý siêu diệu, nhưng mà trở về với chính bạn, bạn không thực hành, không có bao giờ đạt Phật. Sao tu? Chúng ta mới quý người tu, và quý được người tu thì chúng ta sống trong một góc thanh nhẹ to lớn. Là chúng ta ghét người tu thì chúng ta trở về với sự dao động eo hẹp. Chính càng ngày các bạn lại được học nhiều hơn. Mà ai là người dạy các bạn? Những người gần các bạn nhất là dạy các bạn. Vợ con các bạn đã và đang dạy các bạn. Bạn bè của các bạn đã và đang dạy các bạn. Những gì các bạn mở mắt nhìn thấy cũng đã và đang dạy các bạn. Trong lúc các bạn ngủ nghe nhắm mắt cũng đã và đang dạy các bạn. Những giấc chiêm bao quý gia cũng đã và đang thức tâm các bạn. Cho nên khôi dù gì không biết nói gì hơn là tất cả. Ngày hôm nay tôi về đến đây đã thấy các bạn biết chung sống trong tình thương huynh đệ của thượng đệ, con chung một nhà vốn không thì không còn sự tranh chấp. Khi các bạn biết tâm thức của một các bạn đến đây với không, một chuyện như không, vạn sự khởi đầu mọi thứ không rõ ràng, thì không có cái gì kia tranh chấp. Chỉ là thật tu thật thì là tu. Mọi người phải giữ trật tự chung và tha thứ, đó là trật tự cuộc sống, đó là trật tự của cả càn khôn vũ trụ, đó là chìa khóa để thăng hoa các nơi. Cho nên chúng ta ráng giữ thanh tịnh mới thấy rõ khả năng của chúng ta. Tu là phải trở về với sự biết trước khi chúng ta ác. Ngày nay chúng ta phải vun bồi thiện nghiệp, vì trước khi chúng ta là không thanh sạch giáng lâm xuống thế gian, cha mẹ đã cho chúng ta học bài học, sợ chúng ta vì quá thương yêu chúng ta, sợ chúng ta bệnh hoạn, cho ta ăn thịt, cho ta mang nghiệp sát từ lúc ra đời. Mà ngày hôm nay chúng ta tu rồi, chúng ta thấy đây là nhiệm vụ. Nhiệm vụ ăn ngủ nghĩa cũng là nhiệm vụ. Các bạn ý thức một giọt nước các bạn đang uống đây, chút nữa các bạn phải trả lại. Không thể giữ trong sạch này được. Định luật vay trả rất rõ ràng. Thì chúng ta thấy có nhiệm vụ, mọi người đều có nhiệm vụ ở thế gian, bất cứ một góc nào cũng phải làm nhiệm vụ đó. Qua qua sanh sanh không ngừng nghỉ của các cả không vũ trụ, chúng ta hiểu được định luật qua qua sanh sanh của các cả không vũ trụ, chúng ta lại vui vẻ chấp nhận được chủ trì. Chúng ta được ngâm xem cái ngộ nghĩnh tiến hóa của Phật đạo, và chúng ta được thầm xem được sự tiến hóa của tâm linh của chúng ta. Rồi chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng sự văn minh ở cõi thiên liêng về trời. Ở thế gian cảnh vật chất mất phạm giới hạn, nhưng mà cũng ca tụng được hai chữ văn minh. Còn trước cõi thiên liêng văn minh thế nào, tươi đẹp thế nào, sáng suốt thế nào, giá trị thế nào, chỉ có người thanh tịnh mới nhận xét được. Cho nên nhiều bạn đã bắt đầu xuất khẩu thành thi là thử viết thơ trật tự, đó là lập được trở về với trực sáng tỏ của chính mình, mới thấy ta là học viên của cả cả không vũ trụ, đã và đang ngồi vào lớp học cho đến giờ phút năm chung cuối cùng để học gì? Để học cái trong tử có sanh, trong sanh có tử. Để chúng ta lại học những gì? Sanh tử một lần, tử sinh một lần, nó kêu bằng hòa tan và thịnh độ. Cho nên ông trời có sức mạnh sanh tử một lần. Còn chúng ta phải qua một thời gian mới hiểu rằng ô, người đó nó chết, có ngày nay nó hiện về gặp tôi, chúng ta mới thấy sức mạnh sanh tử có sanh. Và trong sanh có thử thì nghĩa tâm sự hùng hồn mạnh khỏe của một thanh niên xưng hô đủ thứ, thật sự đập là ngã bao nhiêu người, nhưng mà rốt cuộc không thấy ra đi. Sau những cơn kích động và phản động của thể xác thì phải tự giờ trong sanh và tử, nhưng mà nó đòi hỏi thời gian mới chứng minh được điều này. Thượng đế không trong sanh có tử, trong tử có sanh. Nói ra những câu nói này ở thế gian không hiểu được. Cho nên một người làm về quá chất mới thấy rõ. Khi người đã đổ vật này vô cái kia thì người đã biết rằng nó vào đây và nó chuyển qua bên kia. Trong tử này có sanh, trong sự mất mát này lại có tệ tụ ở nơi kia. Sau bao nhiêu giây, sau bao nhiêu phút thì mới nhận định được chân diện của thượng đế. Trong sanh có tử, trong tử có sanh. Cho nên các bạn tu, nhiều người đau khổ hết sức, ngày nay được tu rồi thấy tôi hồi sinh. Tôi nhờ cái pháp này mà tôi thấy có sự sống, và tôi cần sống nhiều hơn để tôi tiến trong tự có sẵn là. Bạn thấy cuộc đời bạn bị chôn nấp bên ngoại cảnh, đau khổ vô cùng, gia can không lối thoát. Ngày nay các bạn tu rồi, các bạn thấy thấy rõ rồi. Tôi đã tiến lên rồi, tôi đã được tự cứu rồi, tôi đã hồi sinh rồi, tôi không còn bị chết nữa. Vì các bạn biết có hồn thì phải có việc, mà có sự tiến qua đời đời không ngừng nghỉ, thì việc làm của các bạn không bao giờ trì trệ nữa. Lúc đó thì các bạn nắm cái luật sanh cái tử, trong tử cái sanh mà đi, thì con người không bị già nua nữa, mà tâm hồn lúc nào cũng trẻ trung. Trong được có mất, trong mất có được, luôn luôn vui vẻ. Trong tử có tan. Cho nên tôi thường thường hẹn các bạn, chúng ta sẽ tiến ngộ ở nơi vinh quang tốt đẹp hơn. Ngày hôm nay huynh đệ tỉ muội chúng ta xa cách, nhưng mà tâm hồn của chúng ta không xa cách. Lúc nào cũng gần nhau trong một con đường tu, trong một con tim, trong một khối óc để tiến qua. Thì lần lượt đây các bạn gặt hái được thực chất của các bạn, thì các bạn không chỉ nói bao nhiêu đó, và giữ lấy chân lý đó để sống trong niềm tin thanh thoát, cởi mở và giảng ngàn hạ. Tôi không biết nói gì hơn. Thay mặt, tôi xin thay mặt cho tất cả các bạn đạo khắp các nơi, bên Mỹ, bên Montreal, gửi lời, gửi đến cho các bạn như là chúc tụng quý giá nhất và ấm êm nhất. Và chúng ta sẽ ôm lấy tất cả những tình thương của bất cách bạn đạo của pháp đi các nơi, và sự ấm những bạn đạo đang bước vào trong thiền tu học và muốn mong được sự ấm. Chính các bạn là người tu thì các bạn là những người sự ấm cho những người vắng mặt tại đây và những người sẽ nghiên cứu các bạn ở tương lai. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn ngày hôm nay, và kính chúc các bạn tâm thân an lành.